南无本师恩泪盖蒙念佛，
南无本师释迦牟尼佛。Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy mùng 5 tháng 8 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 15. Và hôm nay là ngày thứ 5 của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Ngủ được chưa? Phanh cao tắc. Hồi sáng này Pháp Hòa phải đi về Trúc Lâm sớm, bởi vì ở dưới đó có cái chương trình sinh hoạt cúng thất hàng tuần đó. Hàng tuần thì cúng ngày thứ Chủ nhật, nhưng mà vì ngày mai mình lễ Vu Lan ở đây, cho nên tất cả những cái sinh hoạt dời lại ngày thứ bảy hết. Và hồi sáng này sáng sớm 4 giờ là phải chạy về dưới để lo công việc, xong rồi thì chạy lên đây liền. Hy vọng rồi ngày mai được ăn cơm. Thưa đại chúng, đã 5 ngày rồi. Pháp Hòa hy vọng rằng đại chúng cũng dần quen với những cái thời gian sinh hoạt. Và những cái gì mà chúng ta chưa dễ chịu ngay bữa đầu, từ cái thời khóa liên tục cho đến cái nơi chốn, mọi thứ, nói chung là bất cứ cái gì nó có một chút xíu chướng, tức là nó trở ngại cho mình đó. Hy vọng là đến ngày thứ 5 thì chúng ta nhận ra được cái điều mà cần thiết cho cái sự tu hành của mình, thì chúng ta nhẹ cái đó. Có nhẹ được chưa? Mỗi lần á, mình ở đây á là vừa an cư mà vừa khóa tu xuất gia gieo duyên, thì 2 năm gần đây thì chư tăng chư ni rất là đông. Lúc trước thì khoảng chừng 30 vị thôi. Năm ngoái vọt lên tới 88 vị. Năm nay là 120 vị. An cư là một cái lệ của nhà Phật đối với tất cả chư tăng, chư ni. Đây là Pháp Hòa nói là những vị nào chưa biết nghe cái chữ an cư mà không biết an cư là gì đó. Thì an cư nói cho đủ là an cư kiết hạ. Bởi vì an cư á, mình có thể an cư 4 mùa, an cư kiết đông, an cư kiết thu, tùy theo cái thời tiết ở mọi cái quốc độ chúng ta sống mà chúng ta có thể tổ chức an cư. Nhưng mà đa phần á, là an cư kiết hạ, là bởi vì theo cái lệ ngày xưa bên Ấn Độ, ở Ấn Độ á, là chỉ có mùa mưa, mùa đông và mùa xuân, chớ không có mùa thu. Ấn Độ không có mùa thu. Cho nên cái mùa hè thường là mưa rất là nhiều. Có nhiều khi mưa đến trôi cả y bát của mình. Vì vậy cho nên á, các thầy được lời của Phật dạy là nhân cái dịp trời mưa như vậy nhiều đó, thì các thầy ngưng lại cái sự việc đi giáo hóa, ở yên một chỗ để mà tịnh dưỡng trao dồi 3 tháng. Bởi vì Ấn Độ là mưa 3 tháng dầm về. Vì vậy cho nên 3 tháng này là 3 tháng nhân cái dịp trời mưa, đi đường rất là khó khăn, thì chúng ta ở lại dừng chân tu. Cho nên gọi là an cư kiết hạ, có khi gọi là an cư mùa mưa. Chữ an là an ổn, chữ cư nghĩa là ở, an cư nghĩa là ở yên. Ở yên vào mùa hè thì gọi là an cư kiết hạ. Nếu mà ở yên mùa đông thì gọi là an cư kiết đông. Như vậy thì tất cả những người xuất gia mỗi năm phải có 1 lần an cư. Bởi vì khi mình an cư đủ 3 tháng thì mình mới được có 1 tuổi đạo. Ai không an cư thì không có tuổi đạo. Dù vị đó đi tu 40 năm nhưng mà an cư có 10 lần thì người đó chỉ có 10 tuổi đạo thôi. Phải mỗi năm, phải mỗi an cư. Cho nên ở đâu có đạo tràng an cư, mình phải xin về để an cư. Chứ không có cần mời. Không có nói là thôi người ta không mời tôi an cư mà đi gì. an cư là mình xin đi chứ không có mời. Xin lỗi, ngoài đời á, đám cưới thì mời mà đám ma là không có mời. Phải không? Đám cưới là không mời không đi, tại tự ái. Còn đám tang là không có được mời mà chỉ báo tin thôi. Rồi mình hỏi thăm giờ giấc mình tới. Thì an cư là mình phải xin đi an cư, chứ không có mời an cư. Còn nếu như trường hợp mình liên lạc để mình mời, đó là lịch sự, kính trọng nhau, mình lên tiếng mình mời an cư. Chứ còn đúng nguyên tắc thì chúng ta xin đi an cư. Cho nên đó, cái lễ đó, lúc mà kiết giới đó, kiết giới ngoài, kiết giới trong, tức là kiết giới là gì? Chữ kết có nghĩa là mình tuyên bố cái phạm vi mà mình có thể đi ra được. Phạm vi bên trong, phạm vi bên ngoài. Nếu ai ra khỏi phạm vi đó, coi như là phạm. Thành thử ra, rồi sau đó mình phải mời, thỉnh các vị lớn lên ngồi đó để nhận an cư. Tức là mình đến mình xin, con tỳ kheo tên gì đó, hôm nay nương vào cái chùa nào đó, chùa Tây Thiên thí dụ, an cư 10 ngày hay 3 tháng gì đó, ở trong mùa hè. Thì trường hợp đó, trong một cái trường hạ, thường thường ấy, danh từ nhà Phật gọi là trường hạ, tức là cái trường này, cái nơi này bây giờ trở thành là một cái trường tu học cho chư tăng trong 3 tháng, hay là trong một cái mùa an cư. Ở nước ngoài thì an cư 3 tháng á, hiếm lắm. Một là nội tự, tức là chư tăng của cái chùa đó thôi, chứ còn ít có chư tăng nào có thể rời khỏi chùa mình suốt 3 tháng để đi an cư. Rất hiếm. Ở Việt Nam thì dễ, các nước thì dễ. Cho nên người nói an cư là phải nói cho đủ là an cư kiết hạ, hoặc là an cư kiết đông. Thì trong cái trường hạ đó, cái vị tối cao mà coi như là một vị thầy tinh thần của cái trường hạ đó, chúng ta gọi là thiền chủ. Thiền chủ, thiền chủ là vị hòa thượng đạo cao đức trọng nhất ở trong cái khóa tu đó. Rồi nếu mà dư các thầy thì chúng ta thỉnh thêm vị là phó thiền chủ, còn ít thì thôi một vị cũng được gọi là thiền chủ. Người thứ hai, tức là cái vị chủ chùa đó, thì chúng ta gọi là hóa chủ. Vị đó có thể là một vị đại đức cũng được nữa, nhưng mà bởi vì vị đó là cái người ở đó, địa phương đó, trực tiếp ở đó, có thể liên lạc điều hành công việc dễ hơn các vị khác đến, cho nên cái vị đó gọi là hóa chủ. Mình tất cả chúng ta đến đây nương cái vị chủ chùa đó, cái vị trụ trì ở đó, để chúng ta có được cái nơi chốn, để chúng ta có được cái sinh hoạt tu học, thì chúng ta gọi vị, cái vị mà trụ trì của ngôi chùa mà tổ chức cái an cư đó gọi là hóa chủ. Rồi ở trong cái trường hạ đó, ngoài thiền chủ, hóa chủ, chúng ta có một vị gọi là giám luật. Giám luật là gì? Tức là vị này coi sóc tất cả mọi luật lệ trong đạo, trong cái khóa an cư đó. Ví dụ như bây giờ đang an cư vậy, có một thầy tỳ kheo xa đến, dù ở có 2 đêm thôi, cũng phải ra trước chư tăng đại chúng tác bạch xin nhập chúng. Quý vị có thấy đó mấy ngày nay xảy ra không? Dù chỉ 1 đêm, hễ ở đêm là phải xin. Cho nên cái vị đó phải đắp y ra trước chư tăng. Con tỳ kheo gì đó, vì bận Phật sự gì đó, hôm nay con trở về trường hạ này xin tòng chúng tu học. Rồi nếu mà vị đó muốn xuất ra khỏi cái chỗ này để đi Phật sự gì đó, thì cũng phải ra xin phép để được rời khỏi cái này. Còn nếu như trường hợp mà làm ngang làm dọc không có luật lệ thì hết á, thì cái vị đó gọi là phá hạ. Phá hạ tức là phá đi luật lệ của cái đạo tràng an cư đó. Rồi cái vị đó gọi là giám luật. Thì thí dụ bây giờ trong chúng có một vị nào đó phạm cái gì đó, thì đưa lên cái vị giám luật. Vị này rành tất cả những lễ nghi, những luật lệ để mà giải quyết. Hay là vị đó có quyền nói cái vị, thí dụ cái vị kia đến nè, Vị giám luật đến: hôm nay đại chúng ra công phu lúc 6 giờ đó, mời thầy đắp y ra bạch chúng, điều khiển vấn đề luật lệ, gọi là giám luật. Rồi nếu mà chư tăng mà đông thì phải có một vị làm trưởng của chư tăng, vị đó gọi là quản chúng. Chữ quản là quản lý đó, quản lý đại chúng. Thí dụ như bây giờ chư tăng phải có một vị quản lý tăng, quản chúng tăng, có một vị gọi là quản chúng ni. Đúng ra thì an cư phải hai địa điểm, ni riêng, tăng riêng, chứ không có an cư chung. Nhưng mà qua nước ngoài rồi, vì cái hoàn cảnh chư ni không có chỗ, cho nên chư ni nương chư tăng để an cư. Trường hợp đó được. Còn nếu mà mình gọi là làm đủ, nếu mà chúng ta có một cái nơi chốn rõ ràng thì chư ni an cư riêng. Nhưng mà mỗi lần an cư thì chư ni phải qua bên tăng để cầu, cầu thỉnh chư tăng về trụ xứ của mình để mà kiết giới và giáo giới cho mình. Mỗi tháng một lần, suốt ba, mỗi tháng hai lần, trong suốt ba tháng như vậy. Mỗi nửa tháng chư ni phải qua. Cho nên trong cái luật có nói là có chư ni đến để cầu giáo giới không? Nói dạ có. Ai là người có thể qua bên đó thì trong chúng cử một thầy đó đi về chùa chư ni để mà là để mà giảng dạy cho chư ni. Cho nên Phật dạy là các chư ni an cư là phải có chư tăng. Tại sao? Để bảo vệ chư ni những lúc mà trời đêm hôm mưa gió, hoặc là những lúc gặp nạn phải có chư tăng, chứ không nên không có chư tăng chăm sóc. Quản chúng tăng, quản chúng ni. Rồi nếu mà đại chúng ở trong đó mà đông đủ nữa thì cử thêm nghi lễ, tri khố. Tri khố là gì? Lo cho cái kho của đại chúng. Rồi có ban thị giả, tức là chăm sóc, lo thị giả cho quý ngài. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói một vài cái chức lớn ở quan trọng ở trong một cái khóa an cư như vậy. Thì an cư còn gọi được gọi thêm một cái từ nữa là cửu tuần cấm túc. Cửu tuần cấm túc có nghĩa là 9 tuần lễ giam cái chân lại. Bởi vì ngày xưa một tuần lễ là 10 ngày chứ không phải 7 ngày. Một tuần lễ là 10 ngày mà 9 tuần lễ là 90 ngày. 90 ngày bây giờ là 3 tháng đó. Bây giờ mình chia ra tuần lễ 7 ngày thì phải 4 tuần lễ nó mới vô tháng. Còn ngày xưa là một tuần lễ 10 ngày, cho nên chỉ cần 3 tuần lễ là đủ một tháng. Cho nên gọi là cửu tuần cấm túc. Hay còn gọi là an cư kiết hạ, hay là an cư mùa mưa. Vì sao? Vì đồng thời cũng để nói lên lòng từ bi của mình. Mình đi đứng bên ngoài trời mưa như vậy sợ đạp những côn trùng. Ở yên chỗ để không có đạp những côn trùng. Tại thường mà mưa thì côn trùng nó sanh sôi. Thì Pháp Hòa xin nói sơ một chút để cho đại chúng biết rằng chúng ta không phải chỉ là một khóa xuất gia gieo duyên thuần túy, mà chúng ta còn được cộng trú. Cái danh từ cộng trú đó là gì? Ở chung. Cộng trú với chư tăng, chư ni ở trong cái khóa an cư này. Đó là cái duyên phước của mình, được gần gũi chư tăng. Quý vị thấy mà buổi trưa mà ôm bình bát mà đi, từ ở đó đi hàng ra như vậy, uy nghi rất là đẹp. Rồi tới giờ này ăn cơm rồi niệm Phật. Pháp Hòa thấy cái bữa đầu như niệm yếu pin, không biết mấy ngày nay niệm pin nó có lên được chút nào. Ăn no rồi sao pin yếu quá. Gọi là phạn thực kinh hành. Ăn cơm rồi đi kinh hành mà. Tại sao mình phải đi kinh hành? Đi cho xuống cơm. Và đồng thời là cái giờ đó là cái giờ mình niệm Phật chí thành, hồi hướng chí thành cho tín chủ đàn na, người đã cực khổ suốt một đêm qua hay là một ngày qua để cho mình một bữa ăn. Nếu mà ai mà có đi tới nhà bếp thì mới thấy cái ban nấu ăn, cái ban rửa dọn, người ta rất là cực, thậm chí ban hành đường. Cho nên mình phải, khi mà mình niệm Phật á, mình phải niệm cho tha thiết, cho chí thành, hồi hướng phải cho chí thành. Thì được như vậy đó, chúng ta gọi là tàm quý. Tàm quý có nghĩa là mình có được cái sự xấu hổ, hổ thẹn. Cái sự hổ thẹn khi mình nhận cái này mà mình biết rằng công phu tu tập mình có đủ chưa, phải sanh tâm tàm quý. Gọi là cộng trú trong suốt 10 ngày như vậy. Quý vị nhớ là mỗi một ngày mình đắp y 3 lần, sáng, trưa, chiều. Ở đây ai thuộc bài kệ đắp y rồi? Mô Phật. Sao 800 người mà 700 người mà giơ tay. Quý vị nhớ là một chút xíu nữa đó, ai chưa có cái quyển thi kệ này thì sẽ được tặng một quyển. Ai có rồi mà bỏ quên thì too bad. Nếu ai đã có rồi mà bỏ quên ở nhà thì để dành lại ha. Mình chỉ đủ tặng cho những vị nào chưa có thôi. Trong cái quyển này á, là Pháp Hòa soạn lại, có trong này á, là có thể là gần cả 100 bài kệ trong này, tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Rồi quý vị chọn học một vài bài kệ, ít nhất 10 bài, 20 bài. Còn cái quyển này á, thì Pháp Hòa chỉ in có 3 bài kệ căn bản thôi. Đó là bài kệ đắp y, bài kệ mặc áo tràng, bài kệ phủi tóc. Còn trong này là đủ thứ hết. Chỉ có một cái kệ không có thôi là mặc kệ. À, mà cái kệ này không có mà bị hơi nhiều nha. Ôi thầy nói gì nói mặc kệ thầy. Có cái kệ đó không có nha. Thi kệ chánh niệm. Bây giờ quý vị có thể chọn, thí dụ mình có một quyển này rồi, mình chọn cho mình một số bài kệ căn bản mình thực tập. Quý vị thực tập những bài kệ này cho kỹ đi, rồi quý vị sẽ thấy được sự màu nhiệm của chánh niệm. Thưa quý vị, đạo Phật á, nó có đặc biệt á, là không chỉ phải ở đức tin. Đạo Phật không phải chỉ có đức tin, mà đạo Phật có luôn cả giáo lý hạnh quả. Đó là 4 yếu tố của giáo lý. Giáo là gì? Là lời dạy. Lý là lẽ thật. Hạnh là thực hành. Quả là kết quả. Giáo lý hạnh quả. Cho nên nếu như mình có quyển này mà mình chỉ để mà có, mà mình không hề thuộc một bài nào, hoặc thuộc là chỉ để khoe chứ thuộc mà không thực hành trong đời sống hàng ngày, thì mình không đi đến cái chỗ gọi là quả. Mình mới làm sao mình phải hành mình mới thấy được kết quả. Ví dụ như mình làm sao mà mình học được cái bài kệ, thí dụ bây giờ mặc cái áo tràng nè, hay là mặc cái áo vạt hò, lúc mình mặc đồ bộ đó, áo vạt hò, áo la hớn đó, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mỗi lần mình mặc cái ba áo đó vô mà mình đọc cái bài kệ này thì tự nhiên nó là một sự sắp tấn. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Nếu mình mặc cái áo này mà tâm tư mình bực bội phiền não thì mình đọc cái này lên cái tự nhiên cái lời này như cái kiến nó soi mình. Hôm nay mình tâm tư không khỏe nhẹ mà tại sao mình đọc cái bài kệ này? Tự nhiên mình phải làm sao cho tâm tư mình khỏe nhẹ. Hay lắm. Hay là mình nâng cái chiếc y nâu lên, đẹp thay áo giải thoát. Bây giờ mình không thấy cái áo này nó lung tung nữa. Có nhiều người đắp hoài đắp không được. Trời ơi sao mà rắc rối vậy. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng cái áo này áo rắc rối thì là chướng ngại rồi đó. Phải không? Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may con được đắp, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Nếu mà mình không chịu trồng sâu căn lành thì làm sao mình được đắp cái này? Mới có một chút gài cái nút không rồi là bạn chán nản rồi, thì làm sao mình làm được chuyện gì nữa, phải không? Cho nên chịu khó. Năm nay có một cái đặc biệt á, nó trùng hợp. Tu viện Trúc Lâm khánh thành được 20 năm. Và năm nay tu viện Tây Thiên tròn 10 tuổi. Tây Thiên mua tháng 10 2007. Thì năm nay tự nhiên các bà nhớ trực lại, các bà nói ủa, như vậy là năm nay Tây Thiên 10 năm. Và tu viện Trúc Lâm khởi công xây tháng 10 1996. Hai cái đều tháng 10 mà mình không có chủ đích. Bởi vì khi mua đất ở trên Trúc Lâm xong là tháng 6, làm giấy tờ liên tục, đến khi mà city hàng xóm chấp nhận hết thì chúng ta khởi công liền luôn chứ không để. Coi như là từ lúc mua đất ở trên Trúc Lâm đó, ngày xưa là 5 căn nhà, rồi giấy tờ mọi thứ tới và không có lễ đặt đá luôn, chỉ có lễ động thổ thôi. Quý thầy lên tụng kinh rồi là cuốc mấy cuốc đất là xe nó vô, nó ủi 5 căn nhà rồi nó xới đất, nó làm lại là cất suốt luôn. Trong 6 tháng là xong cái chùa. Trừ 2 tháng mùa đông bị lạnh quá rồi công việc nó đình, chứ còn thật sự thời gian cất là 6 tháng. Đến tháng 7 97 là hoàn tất, làm lễ khánh thành luôn. Mà vừa khánh thành xong là an cư luôn. Năm 97. Cho tới bây giờ 2017 là cái tu viện Trúc Lâm đúng 20 năm. Khánh thành được 20 năm. Tây Thiên này 10 năm. Năm tới 2018 đây là nhà dưỡng lão đủ 10 năm. Coi như là liên tục. Thì thưa Pháp Hòa, có thưa với đại chúng hôm trước á, người đời người ta, chúng ta sống ở đời chúng ta có một cái ước. Ước gì tôi cưới được nàng cũng được. Ước cái gì đó cũng được. Nhưng mà người tu thì phải lập nguyện. Bởi vì cái nguyện á, nó có cái lực lớn lắm. Thí dụ bây giờ mình nguyện đi, mình nguyện rằng từ đây cho đến hết cuộc đời này, con đã, bây giờ con nhìn lại con thấy con phí đời con hết 40 năm rồi, 50 năm rồi. Bây giờ con nguyện từ đây cho đến ngày con viên mãn, con chỉ còn một đường đi thôi, đó là con đường tu học. Nguyện như vậy cái tự nhiên khi cái chuyện gì nó đến, cái nhờ cái nguyện này nó chấn mình lại liền. Thưa đại chúng á, quý vị cứ nghĩ á, trong cuộc sống của mình hàng ngày nhiều khi một chút gì mình làm còn trở ngại, huống chi cả một công trình Phật sự. Từ lúc xây dựng tu viện Trúc Lâm, cho đến xây dựng nhà dưỡng lão, cho đến xây dựng Tây Thiên, cho đến giờ phút này, quý vị nghĩ không có trở ngại sao? Có hết á. Thậm chí mỗi khóa tu trở ngại nó xảy ra đều đặn trong 10 ngày. Bình thường nó không hư điện, ở ngày tu cái điện nó hư. Bình thường nước nó không rỉ, tới khóa tu cái nó rỉ nước. Pháp Hòa kể cái chuyện nhỏ ngày hôm qua. Cái nồi nấu cơm mà cái lò nấu cơm cho đại chúng nó banh tành, không nấu cơm được. Pháp Hòa vừa công phu xuống là Pháp Hòa nhận được tin cái nồi nấu cơm hư rồi. Pháp Hòa mới đi xuống bếp xem, đứng một hồi bây giờ mình làm sao mình giải quyết. Pháp Hòa hỏi chiều nay, trưa nay quý cô cho ăn món gì? Mấy cổ nói dạ ăn mắm Thái. Pháp Hòa nói không sao, luộc bún đi, ăn mắm Thái cũng được. Bây giờ cơm không có thì phải ăn bún. Nhưng mà thời mai trong bếp có một cô, cổ nói thầy tin con, thầy giao cho con cái chuyện cơm đi. Con nấu kiểu Việt Nam, nấu mà chắc nước. Cổ nấu một cái nồi bự, thiệt là bự đâu, mấy chục lon trọng mà nấu ba nồi như vậy. Thì Pháp Hòa một mặt á, cổ nói là nói, nhưng mặt khác Pháp Hòa vẫn cho luộc bún. Pháp Hòa nói không sao, chiều dư ăn bún. Mình có thể uyển chuyển, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là không phải lúc nào cũng được suôn sẻ. người tổ chức cũng gặp trở ngại, người dự tu cũng gặp chướng duyên. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta phải tâm niệm rằng trên con đường mình đi không lúc nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Nó phải có những cái gồ ghề, nó phải có những cái gút mắt. Cũng giống như là thầy trò đường tăng muốn đi đến Tây Phương thỉnh kinh thì không thể nào không vượt qua những cái nạn. Đến mức độ là giây phút cuối rồi, Quan Âm bấm tay nói: Phật Tổ ơi, còn thiếu một nạn, nhớ không? Rồi cuối cùng mới nói: rồi thôi làm nạn nữa đi, cho đủ 81 nạn. Rồi cái nạn cuối cùng là rớt kinh xuống biển đó. Rớt kinh xuống biển rồi phơi kinh mà rách kinh đồ này kia kia nọ đó. Đó là cái nạn cuối cùng. Cho nên á, mình phải có những câu chuyện đó hay là những cái việc như vậy rồi mình mới thấy rằng đâu phải mình muốn làm nó dễ đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn những cái gì chúng ta thành tựu, không phải là nó suôn sẻ như một điều mình nghĩ. Rất nhiều những cái trở ngại, nhưng có một điều nó làm cho mình vững là gì biết không? Nguyện. Mình tự hỏi, mình đâu có làm cho bản ngã của mình, mình đâu có làm cho cá nhân, mình đâu có làm để mà mình gọi là xây dựng tên tuổi của mình. Mình làm cho đại chúng. Cho nên làm cho đại chúng được cũng không sao, mà không được cũng không sao. Vì mình làm mà không có dính lợi, dính danh trong đó. Mình hết lòng mình làm. Pháp Hòa tin chắc rằng chư Phật hộ pháp có gia hộ cho mình. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ đi. Bây giờ quý vị nhìn Tây Thiên, hộ pháp không gia hộ làm sao làm? Phải có hộ pháp gia hộ. Mà có những cái việc nó đến mà mình không có ngờ. Cho nên á, trong cái âm thầm chúng ta biết, chỉ cần cái tâm chúng ta chân thành. Cho nên chúng ta hay dùng cái từ á, thật tu, mà phải tu thật. Thật tu và tu thật thì cái quả nó là thật. Còn mình làm á, Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị nói tôi nghe nói cái tu viện Tây Thiên, tôi nghe nói về thầy Pháp Hòa cho nên tôi muốn tới cho biết. Thì tới 10 ngày này khổ lắm. Tại sao? Tại tới biết rồi. Chỉ cần 5 phút là biết rồi. Vậy ha, rộng á. Ở ngoài ổng cũng ốm nhôm đen thùi có gì đâu. Thì chỉ cần 5 phút là biết rồi. Nhưng mà nếu mình đặt một câu, một cái vấn đề là tôi đến đây tôi tu, cái chữ tu nằm ngay trước mặt mình đó, thì không có cái gì nó làm cho mình dừng bước được hết. Vừa rồi có một em Phật tử, nó hỏi một câu rất hay bằng tiếng Anh. Nó hỏi thầy, con biết thầy thích đi tu, nhưng mà hỏi thiệt thầy, có bao giờ thầy muốn ra đời không? Không biết nó muốn cho số phone hay chi á. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa có trả lời em. Nó hỏi có bao giờ thầy chán, thầy muốn nghỉ tu không? Thì Pháp Hòa nói thiệt, nói chán thì thầy có chán, nhưng mà không vì cái chán đó mà trong lòng thầy khởi một chút nào dù ý nghĩ là nghỉ tu, không muốn tu, không có. Chán thì có chán, bởi vì mình là một con người mà khi mình đem hết lòng mình ra mình làm mà vẫn chưa vừa lòng người khác nữa thì đôi lúc mình cũng có nản đó. Nhưng mà không nghĩ, không lẽ tôi nghĩ tu quách cho rồi. Không có nghĩ cái đó, không có nghĩ cái đó. Cho nên mình biết một cái điều là ngoài thương yêu hiểu biết lớn, ngoài tâm bồ đề này ra, con không còn ước ao nào nữa cả. Cho mình tu mà đến giây phút nào mình thấy nếu 5 ngày qua trong tâm mình chưa khởi một ý niệm gọi là mình muốn đi về về sớm hay là mình muốn cái gì đó, thì mình biết nguyện mình đã bắt đầu có bén rễ một chút rồi đó. Nhưng mà nếu lỡ mình phiền não mình khởi lên, đừng có buồn, đừng có trách mình, thường thôi. Đó là gì biết không? Đó là ma đó. Cái chữ ma được dịch là chướng. Cái gì nó ngăn trở mình, nó muốn đoạt đi cái hạnh phúc của mình là ma. Chứ ma nó không có nghĩa là tóc dài. Chỉ có trừ khi nào ban đêm mà tắt đèn hết trơn rồi xõa tóc chải chải. Đợi người ta ngủ hết giờ đó tôi mới gọi đầu tôi chải tóc được. Tôi canh washroom hoài câm không được. Rồi bắt đầu rửa, đợi canh ai ngủ bắt đầu mình tắm rửa rồi bắt đầu mình mới ngồi mình chải tóc đó. Chữ ma trong Phật pháp nghĩa là cản trở. Cái gì nó ngăn cản mình, nó chướng ngại mình, mà thậm chí trong Phật học còn dịch là đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái căn mệnh trí tuệ của mình. Thưa đại chúng, ngày hôm qua có một bác lớn tuổi bệnh, Pháp Hòa vô thăm. Thì mấy vị mới nói thôi, nếu mà bác thấy không khỏe thì đổi vé cho bác về. Bác nói một câu mà Pháp Hòa xót. Xót mà thương. Mà thấy ở cái tâm của một người ham tu. Biết quý vị biết bác nói làm sao? Thôi để tôi ráng vài bữa nữa coi làm sao. Tôi không có muốn về đâu. Về rồi con tôi nó nói má đi rồi má bệnh má về. Năm tới nó không cho tôi đi nữa. Một cái câu nói đơn giản vậy thôi. Thế thì quý vị mới thấy không? Bệnh là có đủ lý do để đi về. Mà không dám về vì sợ. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa xin đi tu á, ba mẹ Hòa chưa cho. Cái thì thầy viện chủ á, thầy hớt tóc Pháp Hòa, mà thầy hớt trật. Thầy hớt rồi nó trật một chỗ vậy nè, thầy mới lấy cái tông đơ thầy chỉnh. Chỉnh hồi cái thầy dẹt hết trơn ở dưới này. Nó còn có một chỏm vô này nè. Y như cái miệng vừa khô vậy đó. Rồi cái thì Pháp Hòa đi về nhà thì ông già Pháp Hòa nói ai hớt cái đầu mày vậy? Nói dạ thầy hớt, mà thầy hớt trật giờ thầy cạo. Hớt gì mà ngộ quá. Cái Pháp Hòa mới chêm vô một câu, vậy cạo luôn được không ba? Ông nói chứ để làm chi. Nhưng mà quý vị biết là cái đó chỉ là do hớt tóc trật mà phải cạo, chứ có được đi tu đâu. Chứ có được chính thức thọ giới đi tu đâu. Nhưng mà Pháp Hòa sợ nếu mình để tóc lại á thì mình sẽ bị bắt để tóc luôn. Cho nên Pháp Hòa giao bào á, cái lưỡi lam, ngày nào cũng lén vô washroom ngồi cạo. Tức là lúc nào cũng không để nó mọc. Nó mọc như vậy là nó có cơ hội nó bị kéo, nó bị là bắt ở ngoài luôn. Đến khi Pháp Hòa thọ sa di mà giấu không dám nói. Thọ sa di mà ngay ngày rằm tháng 7 giấu không dám nói. Tới hồi mà thọ giới xong rồi, có một cô Phật tử, cổ mới sợ ở nhà buồn. Cổ mới gọi, cổ nói tôi nói cho cô biết cháu nó ham tu quá, thôi cô cho cháu nó tu đi. Mà giờ nó sợ cô, chú la nó, cho nên rồi tôi dẫn cháu về. Pháp Hòa về, Pháp Hòa an ủi bà già. Nó thôi được rồi, con đi tu nhưng mà con có xin thầy rồi. Tuần lễ con ở nhà với mẹ 3 ngày. Con ở chùa 4 ngày. Nhưng mà thiệt sự với đại chúng chưa ở nhà, chỉ có một đêm duy nhất. Tại sao biết không? Tại vì lúc vừa đi xuất gia xong, thầy viện chủ có việc đi qua Mỹ 1 tháng. Pháp Hòa lấy cái cớ, Pháp Hòa nói chùa không ai coi. Ở chùa 1 tháng đó, rồi mỗi ngày đi học á, cố tình á là bỏ tập lại ở trong trường càng nhiều càng tốt, để cái vỏ mình nó trống. Trống rồi về nhà mình mới tha đồ mình lên chùa được. Ngày nào đi học về cũng bỏ đồ vô, quần áo cái gì bỏ vô. Đâu chừng 3-4 lần thôi, bà già bà nói rồi, thôi rồi nó đi luôn rồi. Hỏi sao mẹ biết? Trời ơi, tôi thấy nó về cái tập xẹp lép mà tao hỏi đi ra. Như vậy quý vị thấy không? Nếu mà cái tâm nguyện của mình nó thuần, thì tự nhiên cái duyên nào nó đẩy mình, nó đúng như cái nguyện của mình. Mình có muốn ở nhà đâu. Nhưng mà bây giờ mình làm cho mẹ mình vui. Nhưng mà cái duyên nó đến là để mình có cái cớ. Nhưng mà thật sự trong nhà Pháp Hòa không hề cản trở. Có một cái điều là chỉ sợ mình tu không được thôi. Ở ngoài Việt Nam mình sợ mất mặt. Tu không được ra đời mất mặt lắm. Chứ còn đối với người Tây Phương thì họ coi chuyện đi tu giống như là một cái job vậy. Vô tu được cũng được thì ra. Nhưng mà Phật tử mình thuần thành thì mình không nghĩ như vậy. Thấy không? Cho nên đi tu là một cái ước nguyện lớn. Một cái chí nguyện cao đẹp của mình. Cho quý vị đừng có nghĩ đi tu gieo duyên và là bình thường nha. Nếu mình khởi cái tâm mà đi tu xuất gia gieo duyên bình thường thì tự nhiên cuộc sống hàng ngày 10 ngày này mình nó bình thường lắm. Hàng ngày mình sống y như là cái đời sống thường ngày của mình. Bây giờ nè, ai mà lỡ 5 ngày qua trở về phòng mà nó hơi trần tục đời thường chút, chỉnh lại đi. Ráng 5 ngày còn lại cho nó thuần là một người tu. Tối ngủ cũng phải mặc áo vạt hò, không có thay đồ bộ, không có thay áo đỏ, áo xanh, áo vàng, áo tím, không có làm hai cục hai bên. Không có ghim điện quấn quấn cho nó uống uống. Trời ơi, ai coi nữa. Thật sự không có tội, không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà có nghĩa là mình chưa đủ cái tiêu chuẩn gọi là hai chữ gieo duyên. Mình gieo duyên mà cắt hết tất cả những cái duyên đó để cho mình thuần túy, đúng là cái duyên tu thôi. Bên mấy ông cũng vậy, tối ngủ nóng quá không có mặc quần xà lỏn. Phải đúng là mặc đồ tu. Nếu mà còn giỏi nữa, nằm theo thế của người tu, nghiêng về bên phải, đó là thế cát tường. Đi tu mà cầm theo cái gói ôm nữa. Tôi không có gói ôm tôi ngủ được. Gói ôm phải có gói gác. Còn có nhiều người tối ngủ không được, mở game ra chơi. Thật sự Pháp Hòa có nói là không hề có tội nha. Nhưng mà cái đó nếu mình ngồi nghiệm lại thì chúng ta gieo chưa đủ. Hạt thì bỏ xuống rồi mà không tưới nước, không có chịu chăm sóc. Thành thử ra mỗi năm mình chỉ được một cái hạt là cầm hạt gieo xuống mà rồi y chang. Uống. Phải làm cho đúng cái phong cách người tu. Từ cái đi, cái nói. Ngay cả hai ông bà mà đi tu chung, lỡ có gặp nhau, sư muội. Em lấy này cho anh em. Không có sao hết. Nhưng mà cái duyên đó, cái duyên từ ngữ mình phải gieo luôn. Huynh đệ tỉ muội. Hỏi đi túi nha, túi với vợ tôi. Tư với bạn đời. Bây giờ hai người bạn đời rủ nhau đi tu mà. Cho nên thí dụ như mình đi tu rồi mà gặp cái người đó là phối ngẫu của mình ngày trước á, thì không có giới thiệu là vợ nữa nha. Nói đây là bạn đời của tôi, là bạn ngày trước á, hồi trước tôi còn ở đời họ là bạn đời của tôi. Thí dụ như quý vị nào mà đã có gia đình rồi đi tu cũng vậy. Ví dụ ngồi gặp nói chuyện với nhau, trời ơi hồi xưa ông chồng tôi nghe. No way. Mấy cái từ đó không có nói nữa. Khi mình đã có gia đình mà đi tu rồi, lỡ mình kể một chuyện gì với ai đó thì lúc đó mình chỉ nói người bạn đời của tôi ngày trước thôi, chứ không có dùng cái từ thế gian nữa. Trời, hồi đó vợ tôi bà làm cái này, hồi đó chồng tôi làm. Tức là mình làm lại cái từ đó nó không phải của mình nữa. Cái chỗ Pháp Hòa muốn nói là phải gieo duyên từ cái lời nói của mình, từ cái bước đi của mình, từ cái việc làm của mình. Ngay cả cầm cái bình, cầm cái tô cơm đi ăn, khất thực á, là phải đến xá rồi nâng cái bát không lên, tay nâng chiếc bát không. Tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Lấy thức ăn xong rồi, nhìn cái tô cơm, tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Tay trái để dưới đáy bát, tay phải che cái phía trước bát, ôm cái bát mà đi tới bàn ngồi, chứ không cầm cái tô. Chị vô nghe. chị vô hàng này rồi. Không, tôi kiếm chồng tôi. Chồng đâu nữa trong này. Làm sa di ni hết mà chồng con gì nữa. Thật sự ra Pháp Hòa nói lại không hề có tội, nhưng mà mình nghe xong rồi mình nói này, cái này là gieo duyên chưa đủ nè. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng làm sao gieo cho đủ. Không phải chỉ cái tướng có cái y, không phải ở cái tướng đó rồi quý vị cứ giờ nào cũng đắp cái lên đây, cái đó chưa đủ. Cái thật sự quý vị gieo duyên là chính cái đời sống hằng ngày của mình, cái đó mới quan trọng. Còn lên đây rồi thì ai làm gì nữa mà ấy. Nhưng mà xuống dưới kia, qua mấy cái kia kìa, đi ngang thấy cái bánh ú cũng ngon, no rồi, nhưng mà sẵn còn dư thôi kệ, đem về phòng tối có đói. Đúng không hả? Quý vị biết mấy chú tiểu ha, mà Pháp Hòa mà nói sao thầy biết. Pháp Hòa kể chuyện tụi con làm chuyện này chuyện khó, sao thầy biết. Con đừng có hòng rời bàn tay Phật Tổ. Không lẽ, nhưng mà trong bụng mình nói hồi xưa thầy cũng vậy đó con. Tu là gì? À, tu nghĩa là mình thấy mình. Tu nghĩa là mình phải thấy mình. Không cần tu cái gì hết, chỉ cần một việc thôi, thấy mình là mình tu rồi. Khi tôi đang giận, tôi biết tôi đang giận. Tôi đang phiền não vì một miếng ăn, tôi biết tôi đang phiền não vì một miếng ăn. Tôi đang phiền não vì một cái chỗ ngủ, tôi rõ, tôi biết tôi đang phiền não. Tu nghĩa là thấy mình. Người không thấy được mình thì chẳng tu được gì hết. Bây giờ quý vị nghiệm có phải không? Mình không biết được cái nhà mình là cái sao, sao mình chỉnh mình sửa giờ. Chứ mình tu là mình thấy được mình chứ không phải thấy người. Cái chuyện mà mình thấy mình á, cái chuyện mà chư tăng các thầy mà có điều có cái qua có cái bổn phận với mình là các ngài ngó xuống mình, rủ lòng, cho nên gọi là thùy từ. Tiếng Hán gọi là thùy từ. Mình hay nói vậy đó, ngưỡng mong chư Phật thùy từ chứng giám, chư tôn đức thùy từ gia hộ gì đó. Chữ thùy từ là rủ lòng thương xuống, rủ lòng thương xuống cho con. Chứ mình tu là mình thấy được mình. Mình thấy được những cái mà lúc chút trong đời sống của mình. Năm nay đó Pháp Hòa có khởi một cái ý nghĩ là đề xuất một ngày tịnh khẩu. Tức là ai phát tâm tịnh khẩu. I believe you. À, để Pháp Hòa sẽ xin quý ngài lớn ha. Quý ngài đồng ý thì mình sẽ tuyên bố ngày hôm nay là sẽ có một ngày tịnh khẩu. Ai tịnh khẩu ghi cái bảng? Tịnh khẩu. Không, khoan khoan khoan. Từ 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 từ. Từ từ cháu cũng như. Khi mà mình các ngài đồng ý rồi đó thì cái ngày đó mình tịnh khẩu, mình chỉ cần ghi cái bảng thôi, tịnh khẩu. Thì người nào thấy người bạn của mình mang chữ tịnh khẩu rồi đừng tới. Chị khỏe không? Tối qua ngủ được không? Trời, cái bà ở gần tôi chẳng những ngáy mà còn nghiến răng nữa. Mình thấy người ta tịnh khẩu á, đừng có tới hỏi gì hết á. Thấy người ta để đeo bản chữ tịnh khẩu rồi mình tới là mình khiêu chiến. Ở đây có con bé nhỏ, con của chị Phật tử, nó tên là con Sophia. Pháp Hòa hay chọc nó là thằng David, kêu nó tên bằng tên con trai, phải không? Mỗi lần kêu nó vậy nó không thèm nói gì. Vừa rồi nó đi dự khóa tu, mấy đứa nhỏ nó có cái bản tên Sophia. Nó kêu, hey David, come here. Nó lại nó cầm cái bảng vậy nè. Sophia. Rồi nó sợ mà còn không biết nó. S-O-P-H-I-A. Ý nó nói là tại sao nó tên này spell như vậy nè, đánh vần như vậy mà thầy vẫn gọi nó David. Ghê gớm chưa? Không lẽ giờ mà tịnh khẩu. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc thêm đại chúng cái vấn đề gieo duyên đó. Đừng nghĩ là mình chỉ tới ở tôi ở trong khóa tu 10 ngày là ngày nào tôi cũng đắp y lên, chưa đủ đâu. Cái đó là cái lớp mỏng ở bên ngoài thôi. Cái lớp ở bên trong mà lúc mà tắt đèn mình về phòng, cái đó nó hiện hết lên đó. Đêm nay chợt thấy chân hình. Hằng ngày đời sống của mình, thế gian thường tình mình sao nó lộ hết lúc về phòng. Nói năng đi đứng rồi tiếng dép lết rồi, đi washroom đóng cửa mạnh tay, cửa nẻo đóng không có nhẹ tay. Tất cả những cái bình thường đó của mình đó, nó chính là những cái mình tu đó. Bây giờ còn 4 ngày rưỡi chưa 5 đó, bị 10 tay có nửa ngày, 4 ngày rưỡi còn lại gieo cái duyên đó. Sáng chỉ cần rửa mặt sạch sẽ là đủ rồi, còn không cần trồ vô mắt nữa. Chỉ cần rửa sạch là được. Giảm hết mọi cái duyên bình thường của mình lại. Thậm chí một bộ đồ mình cũng đừng mặc. Mình làm sao cho mình thuần túy trong 10 ngày đó, đúng nghĩa của một cái chữ người tu. Nó uống. Pháp Hòa muốn nói một bài kinh mà giờ hết giờ rồi. Ta bây giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một bài kinh ngắn. Trong này Đức Phật nói về cái nguyện của người tu. Bài kinh hay lắm. Đức Phật nói bài kinh này có một cái tên là nguyện. Đức Phật dạy các tỳ kheo nên ước nguyện. À, đây là nguyện của một người tu nè. Nguyện Đức Thế Tôn thăm hỏi, nói chuyện với tôi, thuyết pháp cho tôi. Tức là mình nguyện làm sao mà mỗi ngày mình thường được nghe pháp của Phật. Tại vì giáo pháp nó giống như nó nuôi cái tâm mình vậy. Một ngày nào mình không có nghe pháp á, thì mình thấy là giống như khi mình cuộc đời mình nó khổ vậy. Cái cây của mình nó mới vừa dương vương được chút, cái nắng tới nó không có tươi được, nhờ mỗi ngày nước nó chăm cho cái cây nó tốt. Quý vị thấy á, hoa chưng như vậy nè, mặc dù chăm nước ở trong này, nhưng mà nếu mà được nữa, có cái bình mà chúng ta xịt spray nó, xịt nó, nước nó rút từ cái gốc Nhưng mà mình đưa cái mặt nước lên trên này, nó làm tươi nhuận những cái cành lá. Cũng như vậy đó. Mỗi ngày mình tu, mình ngồi thiền, mình tụng kinh niệm Phật là mình rút cái nước đó. Rồi mình nghe, cũng giống như là nước mà nó để trên mặt vậy. Nó làm cho cái hoa tươi và nước rút. Cho nên nguyện nghe Phật nói Pháp, nguyện những người thân tộc của tôi nhờ tôi mà sau khi mạng chung chắc chắn được sanh thiện xứ, sanh nơi cõi trời. Cái nguyện của mình á, không, mình nguyện là nhờ mình. Chữ nhờ đây không có nghĩa là nhờ mình tu, hay là nhờ mình tu mà họ được ké. Cái đó không phải vậy. Được nhưng mà ít lắm. Phải nói rõ hơn là nhờ mình tu và họ nhìn vào cái hình ảnh của mình tu mà họ khởi tâm. Có nhiều khi người thân mình họ chưa bao giờ họ biết tu, nhưng mà nhờ cái cách tu của mình họ thấy rõ mình có chuyển hóa. Cho nên có một ngày nọ đó, Pháp Hòa đọc cái bài tụng mà buổi lúc cuối, đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Đã về nương tựa Tăng, con đạt được Tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Tự nhiên có một ngày nọ Pháp Hòa đọc tới cái đoạn đó thôi, nước mắt Pháp Hòa ròng rụa. Dĩ nhiên là ngày nào mình cũng đọc, nhưng mà có những ngày mình đọc cái lời kinh nó đầy sự cảm xúc. Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Quý vị nhớ, về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Vậy thì xây dựng nên bốn chúng là gì? Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và bổn phận của chúng ta là xây dựng, trong nhà mình cũng có những chúng như vậy. Con mình, cháu mình, chắc mình, chồng hay là con, chồng hay là vợ của mình, chồng hay là con, vợ của mình, chồng mình hoặc vợ mình là một chúng rồi. Con mình là chúng thứ hai, cháu mình là chúng thứ ba, chắc mình là chúng thứ tư. Bốn chúng đệ tử Phật là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nhưng mà mình trong gia đình mình cũng có những chúng như vậy. Cho nên mình tu như thế nào để mà trong chúng, những người con, những người thân của mình, họ cũng được thừa hưởng đó. Nguyện những thí chủ đã cung cấp cho y phục, đồ ăn, thức uống, nhờ sự bố thí này mà có nhiều công đức, có đại quang minh, có nhiều phước báo. Hồi nãy mình nguyện mình, bản thân mình được gặp Phật nghe Pháp, người thân mình nương nhờ giáo Pháp, cái sự tu của mình mà họ cũng để lợi lạc. Thưa đại chúng, nếu mà không khéo đó, mình tu không khéo đó, 10 ngày này mình nợ người thân mình. Nè, người ta ở nhà giữ con, giữ cháu cho mình, để mình 10 ngày mình đi tu cho yên ổn. Thấy chưa? Rồi thậm chí xin lỗi người thân mình còn phải cho tiền mình đi tu nữa. Cho tiền mình mua vé, cho tiền mình chi xài cúng dường. Rồi rốt cuộc mình vô đây 10 ngày này, mình đặt cho mình một cái câu hỏi là mình đã thành tựu được gì. Rồi mình nhìn thầy, thầy lo cho mình, nhưng mà mình không có bằng lòng với cái gì hết trơn. Cái gì mình cũng phiền não hết, uổng quá chừng. Mình phụ lòng, cho nên cái chữ tàm quý mà nãy mình nói đó, tức là mình hổ thẹn. Thậm chí mình đi tu 10 ngày về, con mình nó rước ở phi trường. Má đi tu vui không má? Thôi điên lần cho biết được rồi. Nghỉ tu. Nghĩa là như chỉ cần một câu nói đó thôi, cũng hiểu rằng suốt 10 ngày qua mình đã thấm cái gì. nó uổng lắm. Rồi quý vị thấy có những người người ta chở thức ăn tới cho mình 300 cây số. Những Phật tử bên Mỹ nấu ăn sẵn đóng thùng, đóng tiền cước, một thùng 25 đồng. Mà có những người được maximum là 2 thùng, mà có những người chở 4-5 thùng. Những thùng phía sau họ phải trả 80 đồng một thùng. Có một anh Phật tử anh qua đây một mình ảnh mà 8 thùng. Quý vị biết ảnh phải trả dư tới 6 thùng. Nếu mà mình chỉ có hưởng mà mình không có phản tỉnh, nhìn lại có cái lỗi. Pháp Hòa không dám dùng cái chữ tội hay là mang nợ, mang nghiệp gì. Ở đây Pháp Hòa dùng cái từ nhẹ là mình có cái lỗi. Có cái lỗi là mình đã cô phụ người thân hy sinh cho mình. Mình đã cô phụ thời gian công sức của mình đến đây. Và mình đã cô phụ đàn na tín thí những người đã thương mình, nâng đỡ mình vào những ngày tu này. Cho nên mình nguyện cho họ. Nhưng mà làm sao để nguyện? Lát Đức Phật nói một câu thôi. Đức Phật chỉ nói một câu thôi. Muốn được tất cả nguyện này thành tựu thì không bỏ phế thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. Có một câu một. Mình thọ giới rồi nè, nhưng mà không có nghĩa là tôi đây bây giờ là người xuất gia gieo duyên, mà mình không thể bỏ đi cái tư duy thiền quán. Chữ thiền là tư duy, suy nghĩ, quán chiếu thâm sâu. Đồng thời phải thành tựu được cái quán này ở nơi cái chỗ không tịnh, nghĩa là chỗ phiền muộn, mà mình thấu rõ được cái lẽ đạo màu ở trong đó. Hay lắm. Cho nên rõ ràng quý vị thấy không, mình về nương tựa Pháp trong con. Xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Nãy giờ mình 800 người mình ở trong cái đạo tràng này, có phải là hằng ngày mình đang làm một cái việc là cùng lên đường chuyển hóa không? Đang làm cái việc đó, cùng lên đường chuyển hóa. Cho nên mình nghe chuông là phải lập tức mặc áo chuẩn bị. Gấp gì mà gấp, 800 người lên trển cũng ngồi chờ thôi. Mình nghĩ một câu được đó, người khác cũng nghĩ vậy, rồi cái là cả cái đạo tràng nó trễ nải. Ăn cơm tới đó cũng sắp hàng thôi. Vậy thì mình không lên đường chuyển hóa. Mình gọi với nhau là đạo lưu mà. Lưu là sao? Đi một dòng sông mạnh, lưu xuất, trôi chảy, không có gì mà gọi là trở ngại. Những vị nào ở mỗi khu vực, ví dụ như ở dưới lầu này, nên chia phiên với nhau chùi rửa nhà vệ sinh. Ai ở ngoài Khánh Hòa, Khánh Anh chia phiên với nhau chùi rửa quét dọn. Đừng thấy có một người làm rồi phó thác cho họ. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Cho nên mình quét dọn là một niềm vui. Quý vị làm chánh điện cũng niềm vui, chùi nhà cầu cũng niềm vui. Đẹp thay sự quét dọn. Tại vì mình quét dọn được như vậy, nghĩa là mình đang chùi rửa cái tâm mình, chứ không có gì hết. Cho nên rác cũng đi đổ, làm bất cứ việc gì. Cho nên ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ bất tịnh đó, mà mình lại được cái tịnh. Nhờ cái đống rác đó mà mình lại được công đức thanh tịnh. Cho nên thưa đại chúng là mình, nếu mà không có những cái đó, mình không được cái này. Phải thấy vậy đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ngày xưa là Phật ngồi ngủ dưới gốc cây, mình bây giờ được ngủ trong phòng, tệ lắm thì cũng được cái ghế bố, phải không? Cũng được cái miếng mền đắp lên, rồi cái gối che cái đầu. Mình hay nói mà, ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Có nhiều khi mình còn dùng từ ôi ngã lưng mấy tiếng là cũng vậy rồi. Rồi có nhiều khi mình nói nặng với mình hơn nữa, Ngủ nhiều chi, mai mốt ngủ một lần luôn cho nó khỏe. Thậm chí mình nói, mình an ủi mình vậy đó. Nhưng mà rồi mình cũng phiền này phiền kia, nó uổng đi. Cho nên á, cái tu của Pháp Hòa là gì? Chỗ nào không ai làm mình sẽ làm. Chỗ nào có rác thì mình dọn. Quý Phật tử mới nói, thầy kêu con làm đó, thì giờ sẵn dịp thì cứ làm, ai thấy thì phụ. Chứ Pháp Hòa nhờ thì cũng có nhờ, nhưng mà không có nghĩa là việc gì Pháp Hòa đi đâu và thấy dơ, ê, lỗi lụm đó lắm. Lụm cái đó là cho mình. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Quý vị tưởng tượng, trước khi mà khóa tu phải chuẩn bị như vậy. Rồi ngày 10, 11 này á, tất cả những cánh chim sẽ trở về nơi cố hương, thì một bãi chiến trường là ai dọn? Phải không? Giặt 800 cái mền. Ra giường là hai lớp nha. Quý vị dở ra giường lên thấy. Rồi một cái ra giường, một miếng trải lên. Quý vị tưởng tượng thầy trò mà dọn bây giờ là tháng 8 và dọn tới tháng 11 mới xong. Pháp Hoài chưa hề than van hay khoe khoang gì cái chuyện đó. Ở đây Pháp Hoài chỉ muốn nói, bạn một mình Pháp Hoài không làm được gì hết. Rất đông người đến đây trợ lực cho mình, trợ duyên cho mình. Cho nên mình phải vui vẻ, phải hoan hỷ, tu phải cho vui. Tu phải cho vui. Tu mình buồn tu cũng nói. Và lúc nào mình cũng khởi cái tâm niệm tam quý. Cho nên mình nguyện cho thí chủ, nguyện bây giờ nguyện nguyện kế nào, nguyện cho con có thể nhẫn chịu được sự đói, khát, nóng lạnh, mũi mồng châm chích, sự áp bức của gió, của mặt trời, bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu, bản thân bị tật bệnh cũng rất đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui ta cũng đều có thể kham nhẫn. Đúng không? Này Tây Thiên có đủ. Gió nè, đói nè, khát nè, lạnh nè, mũi mồng châm chích, Tây Thiên có đủ. Nghĩa là Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu, khi về cạn queo. Tại vì cúng dường máu cho mũi. Còn người nào mà đã phủi tóc, Tây Thiên đi dễ khó về, lúc đi có tóc, lúc về sao trụi lơ. Cho nên mình phải nguyện. Đây là nguyện rõ, Phật dạy trong kinh. Đây là một bài kinh có một chữ thôi là nguyện. Nguyện cho con có thể nhẫn chịu được sự đói, khát, nóng, lạnh, mũi mồng, châm chích, sự áp bức của gió, có không? À, có những ngày gió quá phải không? Của mặt trời, có những ngày quá nắng phải không? Bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu. Bản thân bị bật tật bệnh cũng rất là đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui cũng đều có thể kham nhẫn. Làm sao mấy trăm người mà vui được hết? Vui này thì thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, cái bàn nó có nhiêu khúc đây, ai cũng ngồi dành ngồi giữa thì ai ngồi bên hông? Thì cũng phải có người chịu ngồi giữa, thì cái người ngồi hông thì ngồi đủ cả ba. Nguyện cho con nhẫn chịu được sự không vui. Nếu sanh sự không vui, tâm đều không chấp trước. Có nhiều khi mình không muốn sanh sự mà lại có người đến sự sanh. Nhưng mà phải ráng. Giống như hồi đó mình đi làm, vô hãng bị ăn hiếp dữ lắm. Có thể mình không biết tiếng Anh, mình mới qua, mình người mới vậy đó. Mấy vị đến nói với Pháp Hòa nói vậy nè. Thôi bây giờ cứ nghĩ vậy nè. Đi làm để kiếm sống. Vô đây đi làm kiếm sống, không có vô đây kiếm chuyện. Cho nên ai kiếm chuyện với mình đừng kiếm chuyện với người ta. Cho có một người đệ tử nói, thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để đừng động tâm. Ông thầy nói vậy con tâm đừng có động. Con tâm động thì cho nên cảnh thì nó vậy đó, nó không vui không buồn gì hết trơn á, nhưng mà do mình. Nếu mà ai thích yên tĩnh thì trời ơi yên tĩnh thích quá, nhưng mà ai thích vui thì đây ở nổi không, buồn quá. Tôi vô đây tôi tưởng tôi đang ở kinh tế mới. Xe cộ thì một ngày không nghe một tiếng. Không à, tôi tưởng đâu là gần cái quán bán kẹo bán bánh vậy, tôi còn chạy ra tôi mua được lon nước rồi. Thế vậy ở đây là cái gì cũng xa hết. Cho nên vô trong này rồi á là chỉ còn có gì, một đường đi thôi chứ không có đi đường nào nữa hết. Có cái anh Phật tử ảnh định trong bụng là chở má ảnh từ Mỹ mà dẫn bà già qua đây tu. Nói trước với má rồi nghe, con đưa má vô chùa tu thôi nghe, rồi con ra ngoài đường con chơi à, rồi tối con về. Ảnh tưởng đâu chùa ở trong phố. Tới hồi mà ảnh tới ban đêm mà nói trời đất ơi cái chùa gì mà càng đi nó càng tối vậy trời. Vô rồi tới trong Tây Thiên rồi, chỗ phân chia chỗ ở đồ xong rồi, ảnh nói trời đất ơi bây giờ tôi muốn đi đâu cũng có xe, đi đâu cũng có xe, mà bây giờ tôi ở trong này tôi đi tới lui mình mà tôi không làm gì hết, kỳ quá. Mà thấy chùa quá trời bận, ảnh săn tay vô ảnh công quả suốt 10 ngày luôn, không còn biết trời trăng mây nước gì hết. Bây giờ hỏi còn muốn đi mo nữa không? Dạ no, no more. Cho nên nhẫn chịu được cái sự không vui. Sự không vui là tự mình nè. Thí dụ như giờ cái gì đó nó làm cho mình không vui, nhưng mà rồi cũng có những chuyện người ta tới, người ta tìm mình để người ta gây cái sự không vui với mình cũng có. Nguyện cho con nhẫn chịu được những sự sợ hãi, nếu sanh sợ hãi tâm đều không chấp trước. Coi vậy chứ nhiều khi mình cũng sợ. Có nhiều vị sợ chưa hiểu gì nghe bạn rủ đi, nhưng mà đặt câu hỏi nhá nhá kéo rồi có cạo không thầy. Mà có nhiều người còn dặn đó, thầy cắt sâu sâu làm sao thì đừng cắt trước nha, tại con còn về phải đi làm. Đừng có sợ mà hãy nhắc như vậy thầy còn làm tới. Thôi thì bây giờ cái bài kinh này nó chưa có hết, nhưng mà Pháp Hòa chỉ khơi một vài điểm cho đại chúng nghe về cái bài kinh nguyện. Vì hôm trước Pháp Hòa có nói với đại chúng là ước với nguyện đó. Ngoài đời thì mình có gì mình cứ ước chơi cho vui, ước trúng số, ước có nhà lầu xa hơi gì đó, được không được cũng sao hết. Nhưng mà tu thì nguyện, bởi vì chúng ta thấy rõ được cái lý do nào mình phát nguyện. Mà đặc biệt là chúng ta đã phát nguyện đi tham dự những khóa tu đặc biệt như thế này. Không phải là khóa tu bình thường, khóa tu này là xuất gia gieo duyên. Thì hãy nghiệm bốn chữ xuất gia gieo duyên như thế nào. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ xuất thế tục gia là mình đã ra rồi đó, rời cái nhà của mình rồi vô đây ở nè, được chút rồi đó. Xuất phiền não gia có bộ hơi khó, tại vì càng đông càng phiền não. Bây giờ ráng làm sao mỗi ngày ra cái nhà đó, làm được cái chữ rồi bây giờ gieo duyên ha. Hồi nãy Pháp Hòa nhắc đại chúng gieo từng chút vậy đó. Cầm cái bát nè, thí dụ như ngồi ăn cơm nha, cái tô cơm là phải cầm lên, không có được để dưới bàn. Không có được để dưới bàn rồi ngã nguyên người đó. Người tu không có tướng ăn đó. Cái ăn của người tu là lưng phải thẳng, bát phải cầm, muỗng là dơ ngang, mà múc là vừa tay chứ. Mì đồ không cầm. Ăn mì là phải quấn vô trong đũa, hoặc là để hết vô trong cái muỗng của mình, vừa đủ một cái muỗng là đưa vô miệng. Chuối ăn là phải sắn, không có cầm nguyên trái cắn. Xỉa răng là phải lấy tay che. Đâu có sao đâu, nhưng mà ta nhìn thấy này đời nè. Nhưng mà hãy vừa định phun hay nhớ lại. là tu chứ gì đâu. Phản quan tự kỷ. Cho nên thí dụ như thậm chí mình đi đường khạc nhổ phun, người tu không có phun như vậy. Nếu mà lỡ mình mà mình có đàm, có nước gì mình muốn chai, phải khom người xuống đưa miệng mình gần đất nhổ chứ không có phun. Mà nhổ là phải kiếm chỗ khuất nhổ nữa, chứ không được nhổ chỗ nào mà người ta sanh cái tâm gớm nhòm nữa, cũng không nên. Lên chánh điện thấy miếng rác thì phải ngồi xuống lượm. Ví dụ quý vị xếp tọa cụ nè, ngồi xuống chỉnh. Rồi bây giờ đó, quý vị mà ngồi cái bộ đoàn này nè, ngồi cái gối này nè, khi mình ngồi xuống rồi, ngồi xuống rồi, lúc đứng dậy đó, hai cái tay mình đưa ra phía sau của cái gối, vỗ nó, hai cái tay vỗ nó lên. Phải không? Ví dụ như mình đưa cái tay ra phía sau á, biết không, mình vỗ vậy nè. Tại sao biết không? Để nó không có hai cái ấn. Đứng dậy xong rồi ấn quá trời ấn. Hiểu ý không? Ai chưa hiểu ý? Cần làm thử cho coi. Oai nghi đến mức như vậy. Oai nghi đến mức như vậy. Khi mình ngồi cái tọa cụ xong rồi á, mình nhổm cái người mình dậy là hai cái tay mình vỗ nó một cái. Lấy tay vỗ, vỗ cho nó mất cái dấu đó đi. Không để cho người ta khởi một cái niệm nào hết. Cái đó đó mình không có làm cho người ta tác ý. Cho nên ngay cái bài chú chuẩn đề mình tụng, Nam mô tát ta nẫm, tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm. Từng chữ mình tụng không để người ta tác ý. Từ cái tướng mình đi đứng không để người ta tác ý. Như vậy là mình mới đủ cái gọi là gieo duyên. Mà cái mà chúng ta gieo ở trong tâm thức mình là chủng tử, chủng tử của sự giác ngộ. Vì vậy mới gọi là Phật tử. Phật tử nghĩa thường là đệ tử Phật, nghĩa sâu là hạt giống làm Phật, chủng tử để làm Phật, cho nên gọi là Phật tử. Cái nghĩa cao đẹp, cái nghĩa sâu sắc của chữ Phật tử là mình có chủng tử giác ngộ, hạt giống giác ngộ giống Phật. Còn cái nghĩa thường là đệ tử Phật. Mình chỉnh tọa cụ bồ đoàn cũng không lấy chân, cũng giống như mình nhảy đầm vậy. Ngồi khom người xuống. Cho nên Pháp Hòa mà thấy mấy chú mà mỗi lần đứng dậy mà lấy cái chân mà khều khều là Pháp Hòa không thích. Đó không phải tướng của người tu. Khi mà mình lên bằng Phật cũng, quý vị cầm cái nhang cũng vậy. Cầm trước khi mình thắp cái nhang, đưa cái nhang lên mình phải nhìn cái nhang cái, coi cây nhang này nó thẳng chưa. Nếu nó chưa thẳng thì lấy cái tay á, bẻ mà bẻ theo chiều của nó, chứ không phải cầm cái rụp vậy. Lấy cái bàn tay của mình chỉnh, giống như người ta chỉnh xương mình vậy đó. Chỉnh lại cây nhang cho nó ngay mới thắp. Rút cây nhang mà nó cong vòng cũng để như vậy, rồi cắm vô nó quẹo tới quẹo lui vậy. Cho nên quý vị làm sao Pháp Hòa, cái Pháp Hòa muốn nói là đại chúng ráng thực tập cho được cái chuyện gieo duyên trong cái ti ti hàng sống của mình, chứ không phải cái chuyện đắp y lên ngồi đây. Cái này là ai cũng thấy rồi, nhưng mà cái thật tướng của mình là nó ở cái chỗ mình ngủ á. Cái chân tướng mình là ở cái chỗ đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ mình gấp thức ăn, mình dù mình khởi niệm một cái này ngon, gấp khá một chút, không có tội gì hết, nhưng mà một chút đó cái mình dừng lại, nguyện ăn trong chánh niệm và gì lường chừng mực, phía sau mình còn cả mấy trăm người, thôi vượng miếng cái đã. bao nhiêu đó thôi. Quý vị sẽ, Phật dùng cái từ này trong kinh là hoan hỷ tự vui. Mỗi lần mà mình thắng được cái tham của mình, sân của mình, si của mình, hoan hỷ lắm. Con đã vượt được một chướng ngại. Chỉ cần như vậy suốt đời của mình thôi. Mình là đệ tử xứng đáng của Phật. Mình xứng đáng nhận mỗi bữa ăn này. Bữa nào cũng muốn thay đổi món. Ăn cũ là đã ngán rồi. Mà tật cũ không sửa. Hơn thua chi với chính mình. Mình đây phải thì phải hơn mình của ngày xưa. Mình ở nhà y hệt, vô đây y chang, mà lúc nào cũng đắp y nâu, và ai nhìn mình cũng y thinh, và không chừng người ta nhìn mình y hệt. Rốt cuộc một đống y mà không y nào y cà sa giải thoát hết. Thưa đại chúng, tất cả những gì Pháp Hòa nói đều từ một tấm lòng thương. Pháp Hòa không hề có một cái ý là trách móc phiền hà ai hết. Tất cả đều từ cái lòng thương của Pháp Hòa muốn cho đại chúng tu phải cho khá. Đã 15 khóa rồi mà mình không có một cái khóa nào mà nó hơn một cái khóa trước hết thì nó uổng lắm. Khóa này cũng giống khóa tôi. Khóa nào như khóa này thì nó uổng đi. Mong đại chúng hiểu được cái tấm lòng của Pháp Hòa mà không có buồn phiền chi khi Pháp Hòa có sự nhắc nhở này.
Nguyện tiêu tâm chương trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ minh liệu phổ, nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương.